This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự. Bản tin trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự được hoàn tính cập nhật trên các website mà người Việt vào đây xem rất nhiều, và phần tin chi tiết xin được mời quý vị. Việt Nam vẫn cấm phim có tên là Barbie sau giải thích của Warner Brothers. 4 ngày sau khi mà cái gọi là cái cục điện ảnh Việt Nam ra lệnh là cấm cái phim Barbie bởi vì có cái đường lưỡi bò, thì hãng Warner Brothers cho biết là cái hình mà bản đồ trong phim đó là một cái nét vẽ bằng bút chì màu của trẻ con và không có dụng ý thể hiện bất kỳ một cái tuyên bố nào. Quyết định cấm phim Barbie của ông Vi Kiến Thành, cục trưởng của cái cục điện ảnh Việt Nam, gây tranh cãi bởi vì theo công luận thì cái hình mà bản đồ trong phim là giả, không thể hiện rõ nét quốc gia nào trên thực tế, cho nên không thể quy chụp rằng đó là cái đường lưỡi bò. Và theo hãng thông tấn Reuters, trong hôm 7 tháng 7 vừa qua thì hãng phim Warner Bros. Brothers đã khẳng định là cái bức vẽ bản đồ trong phim Barbie là vô hại. Và tuy vậy, cái lời giải thích nêu trên không được nhà chức trách Cộng sản Việt Nam nhìn nhận. Trên tờ báo Tuổi Trẻ cùng ngày cũng đã dẫn một cái phản hồi của ông Vi Kiến Thành, nói rằng là tôi chưa nhận được một cái thông tin nào, nhưng đó là ý kiến của người ta. Người ta có ý kiến gì thì đó là việc của người ta, chúng tôi không có thay đổi quan điểm, việc này đã có quyết định rồi. Ông Thành nói thêm rằng là ông không có quan tâm đến cái hình ảnh phim Barbie đang lan truyền ở trên mạng xã hội nó như thế nào. Thoạt đầu thì phim Barbie, thưa quý vị, có một cái lịch chiếu tại Việt Nam từ ngày 21 tháng 7 cùng một ngày với cái lịch chiếu ở Hoa Kỳ. Và trong khi đó thì tài tử chính của cái phim này đã đến Seoul, Nam Hàn để mà quảng cáo cũng như là chiếu ra mắt cái phim này vào ngày 2 tháng 7. Cách đây ít ngày thì khán giả Việt Nam bất ngờ khi mà các trang thông tin riêng về cái phim bị xóa khỏi cái hệ thống của các rạp chiếu phim, theo tờ Tuổi Trẻ cho biết. Và một tờ báo khác đó là theo tờ báo Thanh Niên thì nói rằng là ông Vi Kiến Thành cho biết là Hội đồng duyệt xét phim quốc gia đã xem và quyết định là không cho phim Barbie ra ngoài rạp. Cho nên cái cục điện ảnh đã ra một cái quyết định là cấm phát hành do phim có xuất hiện cái đường lưỡi bò. Thưa quý vị, đường lưỡi bò là chính cái vạch tưởng tượng mà Trung Cộng tự vẽ vào cái bản đồ Biển Đông rồi tuyên bố chủ quyền, chiếm hơn 80% cho đến 90%. Nhiều cái khu vực, cái vạch đó nó lấn sâu vào những cái vùng biển đặc quyền kinh tế của các nước trong khu vực, đặc biệt là Việt Nam cũng như là Philippines. Thì Tòa Trọng Tài Quốc tế ở Hague, ở Hòa Lan đã phán quyết vào hồi năm 2016. Và những cái vạch đó là người ta kêu là vô giá trị theo đơn kiện của Philippines. Và thưa quý vị, trước cái vụ ồn ào xoay quanh cái phim Barbie này thì một số những cái phim ảnh của Hoa Kỳ, Trung Cộng sản xuất cũng đã bị cấm chiếu tại Việt Nam bởi vì đều tuyên truyền cho cái chủ quyền đường lưỡi bò của Trung Cộng, như là lấy danh nghĩa là người nhà, thí dụ như là bộ phim Người Tuyết Nhỏ, Abominable Everest, hay hoặc là Em Là Thành Trì Doanh Lý Của Anh, hay hoặc là cái bộ phim Gửi Thời Thanh Xuân Ấm Áp Của Anh, vân vân. Đó là cái bản tin để mà chúng tôi muốn nói về cái vụ mà Barbie, cái bộ phim này bị cấm chiếu ở Việt Nam, thưa quý vị. Và một cái bản tin khác, chúng tôi xin được nói thêm về cái vụ mà ở cao nguyên Trung Phần, Việt Nam mình, trên cao nguyên đó, thưa quý vị, mà cái vụ Đắk Lắk đó. Thì thưa quý vị, sau cái vụ bạo động thì Đắk Lắk cũng đã kêu gọi dân đem súng để mà đổi gạo. Nghe quen quen đó, thưa quý vị. Phần tin chi tiết như sau đây. Gần một tháng sau cái vụ tấn công hai đồn công an ở xã huyện Cư Quyên, công an huyện Ia Hờ Leo của tỉnh Đắk Lắk, thưa quý vị, cũng đã kêu gọi là người dân phải đem nộp súng, nộp pháo để mà đổi lấy gạo, và cho biết là đã thu được hơn 300 khẩu súng tự chế chỉ trong cái thời gian ngắn mà thôi. Theo Google Maps thì cái huyện Ia Hờ Leo nằm cách cái huyện Cư Quyên nơi mà xảy ra cái vụ bạo động hồi tháng trước khoảng 2 giờ xe chạy. Thì trên tờ báo Tuổi Trẻ hôm 7 tháng 7 đã dẫn lời ông Nguyễn Công Hòa, ông trưởng công an của cái huyện Ia Hờ Leo, cho biết là cái xã Ia Son có nhiều người dân là người dân tộc thiểu số, rồi cũng như là di cư từ miền Bắc vào, vẫn giữ một cái tập quán gọi là săn bắn thú rừng. Nhiều gia đình ở cái xã này đã được cho là tự chế tạo vũ khí để mà săn bắn, để mà đi rừng, cũng như là dùng súng như là một cái công cụ mưu sinh. Thì cái việc mà lưu giữ vũ khí trong nhà nó dễ nảy sinh mất an toàn cho chính cái người giữ vũ khí và những người xung quanh, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn. Ông Hòa, đó là cái ông mà trưởng công an của huyện này, ông nói là như vậy. Ông này cho biết thêm rằng là cái chương trình mà đem súng đổi gạo được tổ chức trong cái bối cảnh có những cái diễn biến phức tạp về cái tình hình an ninh trật tự trên địa bàn của tỉnh trong thời gian vừa qua. Và ông Nguyễn Công Hòa này cũng cho rằng là người dân địa phương rất là vui mừng ủng hộ hoạt động này. Không biết là người ta nói hay ông nói hay thưa quý vị. Và cũng theo tờ Tuổi Trẻ, chương trình đem súng đổi gạo sẽ được thực hiện liên tục ở những cái địa bàn khác nhau ở tỉnh Đắk Lắk, để người dân tự nguyện mà mang cái vũ khí giao nộp cho chính quyền. Tự nguyện thưa quý vị. Đáng lưu ý là ngoài cái chuyện là kêu gọi giao nộp súng thì công an của huyện Ia Hờ Leo còn yêu cầu người dân mở trương mục định danh điện tử và tải cái ứng dụng VNeID thay cho cái thẻ căn cước. Và trên cái mạng xã hội thì có ý kiến quan ngại rằng là cái ứng dụng này trên cái điện thoại có thể sẽ khiến cho người dân bị chính quyền theo dõi cũng như là định vị cái địa điểm đang ở đâu sát sao hơn. Và theo cái vụ bạo động xảy ra vào sáng của ngày 11 tháng 6 thì cái nhóm nghi can tấn công hai cái đồn công an xã Ia Tiêu, Ia Tưa, huyện Cư Quyên, khiến cho 9 người thiệt mạng, trong đó có bí thư cũng như là chủ tịch xã. Đó. Đến nay thì báo Tuổi Trẻ cho hay là ngoài 90 người bị bắt, đã khởi tố và với rất là nhiều những cái tội danh tới 90 người nha thưa quý vị, thì công an của Đắk Lắk đang phát một cái lệnh truy nã 6 nghi can với cáo buộc gọi là khủng bố. Và thưa quý vị, khi mà đưa tin về cái vụ bạo động thì tất cả các báo Việt Nam đều phải dẫn nguyên văn của lời ông Tô Ân Sô, phát ngôn viên của Bộ Công an Cộng sản Việt Nam, nói sao phải ghi vậy. Hồi trung tuần tháng trước thì ông Sô cáo buộc các nghi can là mang theo cờ phun rô và 23 khẩu súng quân dụng, súng hơi, súng tự chế, vân vân. Và thời điểm đó thì các báo cũng đưa tin ông Phạm Ngọc Việt, ông cục trưởng của cái Cục An ninh Nội địa Bộ Công an Việt Nam, cáo buộc đây là hoạt động khủng bố có tổ chức. Nó chấm hết trong cái bản tin này. Trời ơi, kỳ quá, kỳ quá. Quý vị nghe thấy cái bản tin này, quý vị nên nhớ dùng hoàn tính một điều. Từ lâu rồi, từ thời Pháp, vùng cao nguyên Trung Vân Việt Nam là một cái vùng mà được Pháp công nhận, đó có những cái người dân tộc họ đang sống, tức là những dân tộc thiểu số giống như Việt Nam mình nói vậy đó, phải không? Thì lâu rồi là chỗ đó là chỗ của họ thưa quý vị. Đó, sau 1975 họ đã lấn chiếm cả miền Nam, đem người tràn hết vào miền Nam. Đó, bây giờ lại muốn đem người lấn áp luôn cả cái vùng Trung Phần mà thưa quý vị, từ Bắc vô trong cái vùng đó, giống như là cái bản tin này cũng cho biết nữa, ở cái xã Ia Son này nè, nó có nhiều những cái dân tộc thiểu số cũng như di cư từ miền Bắc vào đó, thì cái tên của những cái xã, những cái huyện đó cũng đều là cái tên, không phải là cái tên Việt Nam như là Tiền Giang, Hậu Giang hay hoặc là Đồng Nai, Long Thành rồi phải không thưa quý vị, nhưng mà cái này là xã huyện Cư Quyên, công an huyện Ia Hờ Leo, nó cái tỉnh thôi, quý vị cũng thấy là nó hơi ngộ ngộ, tỉnh là tỉnh Đắk Lắk, phải không thưa quý vị, hay hoặc là Buôn Mê Thuột, phải không, thì những cái tên đó là những tên cũng đã cho chúng ta biết là những nơi mà có rất là nhiều những cái người thượng ở, những người ở trên cao nguyên Trung Phần họ ở, giống như cái nhà của họ ở đó, phải không, họ không có quấy nhiễu ai cả, nhưng mà mong mọi người cũng đừng có quấy nhiễu người ta, giống như quý vị thấy, phải không? Quấy nhiễu người ta thì người ta tức nước, người ta cũng phải vỡ bờ thôi. Cái chuyện đó là chuyện đương nhiên, giống như là tranh giành cướp đất ở Sài Gòn, ở ngoài miền Bắc hay hoặc là ở miền Trung hay hoặc là ở miền Tây này nọ đó, quý vị thấy nhất là ở Sài Gòn đó, phải không? Đó, dính vô cái quyền lợi của người dân, xâm phạm vào quyền lợi của người dân thì người dân họ phản kháng thôi. nó đây chỉ là một cái vụ việc nhỏ đối với Hoàng Tính trong cái vụ việc Đắk Lắk này, phải không? Cái này là ít thôi. Nay mai mà đụng đến họ nó đi thì quý vị biết, nhất là những cái người thượng, những người mà dân tộc thiểu số, họ có những cái bùa, những cái ngải của họ thì nhau như thế nào, phải không? Cho nên họ cần phải kiểm soát gắt gao và họ phải làm chủ cái tình hình ở đó. Làm những cái việc mà họ muốn, thì chúng ta hãy chờ xem trong thời gian sắp tới nó như thế nào trong cái vụ việc Đắk Lắk này, phải không thưa quý vị? Một bản tin tiếp theo trong chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự thì Hoàng Tính sẽ được nói đến cái vấn đề của kinh tế Việt Nam. Thì trên tờ báo Tuổi Trẻ cũng đã loan tin là ông Nguyễn Mại, ông chủ tịch của Hiệp hội Công ty Đầu tư Ngoại quốc, cho biết có rất là nhiều những cái công ty vừa, công ty nhỏ, công ty siêu nhỏ phải gọi là đang gặp một cái tình trạng vô cùng khó khăn. Cái sự khốn khổ của các công ty hiện nay dù lớn dù nhỏ là không thể tưởng tượng được đâu. Họ không có tiền để mà họ trả cho ngân hàng, họ không có tiền họ trả cho nhân viên, cho nên họ phải sa thải. Đó thì họ không có tiền, họ mua nguyên vật liệu. Vì vậy mà nếu mà có đơn hàng thì các công ty này cũng không thể mà tiếp tục sản xuất được nữa. Đó là tình trạng hiện tại. Và theo ông Mãi thì có hàng chục ngàn những công ty đang chết yểu, cho nên nhà cầm quyền không nên đưa ra những cái giải pháp tăng thuế tiêu thụ đặc biệt vào cái lúc này, cũng như là cái việc tăng bất kỳ những cái loại thuế nào đối với những cái công ty. Thì ông Nguyễn Đình Cung là ông cựu viện trưởng của cái Viện Nghiên cứu Cai quản Kinh tế Trung ương Cộng sản Việt Nam đã cho biết là các công ty này đang gặp vô vàn những cái khó khăn. Trong 40 năm làm việc với công ty, nhưng đây là một cái thời điểm mà ông thấy là các công ty Việt Nam đang gặp khó khăn rất là nhiều, chịu nhiều những cái mất mát cũng như là thiệt thòi nhất. Và theo ông Cung thì có 3 cái nguyên nhân xảy ra cái tình trạng trên. Cái thứ nhất đó là do cái đại dịch COVID-19 bùng phát lên. Đó. Cái thứ hai đó là ảnh hưởng của ngoại quốc khi mà cái nhu cầu tiêu dùng của họ đang bị sút giảm, rồi cái lạm phát của những cái nước ngoài thì họ lại đang gia tăng. Và cái vấn đề thứ ba là do những cái thủ tục hành chính rườm rà trước đây của nhà cầm quyền cải cách bao nhiêu thì bây giờ nó chồng chất lên bấy nhiêu nữa thưa quý vị. Điều này đã khiến cho cái môi trường kinh doanh không có cơ hội để mà gọi là cải thiện. Do vậy, ông Cung đã cho rằng là nhà cầm quyền nên chấm dứt ngay những cái chính sách hay hoặc là những cái sáng kiến tăng thu. Ngược lại, nhà cầm quyền nên tăng chi, cai quản cái việc tăng chi như thế nào cho nó hiệu quả, tập trung giải quyết cái tình trạng trì trệ của cái bộ máy cầm quyền. Vâng, thưa quý vị, đó là một cái bản tin để nói về rất là nhiều những công ty Việt Nam không có tiền để trả ngân hàng, cũng như là không có tiền để mà họ mua những cái nguyên liệu để mà họ sản xuất ra, cho nên họ phải sa thải những công nhân và phải gọi là có làm thì làm, chỉ cầm chân, cầm cự mà thôi, không biết ngày sau sẽ ra sao trong cái khoảng thời gian này. Thưa quý vị, phải gọi là nền kinh tế Việt Nam rất là kiệt quệ từ đầu năm cho đến nay, phải gọi là nửa năm trời rồi. Dự đoán cho 6 tháng cuối năm cũng khó đoán được như thế nào lắm. Nhưng mà dân Việt Nam mà thưa quý vị, ăn chơi cũng vẫn là cứ ăn chơi ha, thưa quý vị ha. Rồi, một cái tin địa phương Hoàng Tính xin được gửi đến cho quý vị. Có một cái nhóm người kỳ quái cứ chập choạng tối là đi xin tiền, đi xin cơm ở ngoài Bắc, ở Hà Nam thưa quý vị. Người dân của thành phố Phủ Lý của tỉnh Hà Nam cho hay là cái thời gian gần đây cứ vào chập choạng tối quanh cái khu vực của xã Tiên Tân xuất hiện một cái nhóm người có một cái biểu hiện lạ rất là bất thường. Cái nhóm người lạ này xuất hiện ở những cái địa điểm vắng người qua lại, ăn mặc thì nhếch nhác, thường đứng quan sát nhà dân từ 15 cho đến 30 phút, sau đó đến chập tối thì xin tiền, xin cơm rồi nhanh chóng bỏ đi. Công an của tỉnh Hà Nam thừa nhận với tờ báo Tuổi Trẻ như vậy. Và theo như cơ quan công an là khi mà người dân gọi, người dân hỏi chuyện thì họ không có trả lời, hay hoặc là trả lời thì lý nhí, không rõ câu, không rõ tiếng. Người dân phát hiện những cái đối tượng lạ có cái biểu hiện nghi vấn như trên cần nhanh chóng điện thoại đến công an của xã, phường, thị trấn nơi gần nhất. Công an của tỉnh Hà Nam đã khuyến cáo người dân là như vậy. Trước đó thì thưa quý vị, vào hồi tháng 12 năm 2019 ở Hà Nội cũng đã từng xuất hiện ninja đen, nó ăn mặc rất là kỳ quái. Cái gương mặt thì họ bôi đen, cái miệng thì ngậm đồ ăn khiến cho hai má nó phồng lên. Tai thì cầm đầu gà, xúc xích lang thang đi ăn xin ở thành phố Hà Nội và cái sự việc sau đó được đưa lên mạng xã hội. Và theo một cái đoạn clip được cắt từ camera an ninh của một cái tiệm thuốc được cho là ở quận Hà Đông, Hà Nội, ghi lại cái cảnh một người bôi mặt đen đến xin tiền. Khi mọi người trong tiệm từ chối cho tiền thì người này tự mở cửa đi vào, sau đó chủ tiệm ra chốt cửa lại thì bất ngờ bị ninja đen này cầm khay, cái khay đánh vào mặt. Và theo những cái thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội thì cái nhóm ninja đen này ăn mặc ngụy trang như vậy để khó phân biệt và tung hoành khắp nơi, khiến mọi người hoang mang, lo lắng rằng cái nhóm này lừa đảo, bắt cóc. Nói với báo đài thì lãnh đạo của công an của quận Hà Đông thời điểm đó đã cho biết là theo tìm hiểu thì người đàn ông này xuất hiện lần đầu ở Hải Phòng, sau đó thì xuất hiện ở quận Hà Đông để mà xin tiền. Người này có một cái biểu hiện không có bình thường về tâm lý, chỉ đi xin tiền người dân của người dân chứ chưa có một cái hành vi nào gọi là hành vi nguy hiểm. Tuy nhiên người dân vẫn cần phải gọi là đề cao cảnh giác, vì lãnh đạo công an của quận Hà Đông đã nói như vậy. Và cho đến nay thì không thấy báo chí hay hoặc là giới hữu trách cho biết đã điều tra được cái người này là ai, làm gì, ở đâu đâu, thưa quý vị. Thưa quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự. Thưa quý vị, một cái bản tin tiếp theo vừa được cập nhật. Đó là giám sát chặt những cán bộ, công chức sử dụng mạng xã hội. Thì trên tờ Dân Trí đã cho biết là các sở, các ngành, các ủy ban nhân dân ở cấp huyện, xã phải kiểm tra và giám sát cái việc sử dụng Internet, mạng xã hội của các cán bộ, công chức, viên chức, và xử nghiêm những trường hợp lan truyền, chia sẻ thông tin có cái nội dung xấu, độc hại. Yêu cầu đó đã được nêu ra trong cái quy chế phối hợp theo dõi xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng vừa được Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân của tỉnh Vĩnh Phúc là ông Vũ Chí Giang, ông ban hành. Thì Sở Thông tin và Truyền thông của tỉnh Vĩnh Phúc đã cung cấp một cái đường dây nóng, cái địa chỉ email để mà tiếp nhận những thông tin của các tổ chức cá nhân phản ánh về các hoạt động, những cái biểu hiện lợi dụng không gian mạng để mà thực hiện cái hành vi vi phạm luật pháp. Đồng thời thì thành lập một cái đoàn thanh tra, kiểm tra khi mà phát hiện hay hoặc là tiếp nhận thông tin xấu độc trên địa bàn. Và họ nói là họ sẽ xử lý những tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm theo thẩm quyền hay hoặc là tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo những cơ quan liên quan để mà xử lý. Khi mà phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì tiến hành chuyển sang cơ quan điều tra theo quy định pháp luật, quy chế của tỉnh Vĩnh Phúc. Vĩnh Phúc cũng cái tỉnh này cũng đã giao cho Sở Thông tin và Truyền thông là cái đầu mối kiến nghị đề xuất Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo gỡ bỏ thông tin có nội dung vi phạm pháp luật, thông tin xấu độc trên cái không gian mạng để mà làm ảnh hưởng đến cái tỉnh này. Và cái quy chế của tỉnh Vĩnh Phúc có hiệu lực từ ngày 15 tháng 7 và yêu cầu các sở ngành địa phương, ủy ban nhân dân cấp huyện, xã phải quản lý, kiểm tra, giám sát cái việc sử dụng Internet, mạng xã hội cũng như là cán bộ, công nhân viên chức xã hội giám sát luôn. Việc đó nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những cái trường hợp lan truyền, chia sẻ, bình luận thông tin có nội dung xấu độc, xuyên tạc đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, lộ lọt bí mật nhà nước trái với cái chuẩn mực đạo đức xã hội. Hội nhà báo của tỉnh Vĩnh Phúc được giao gọi là xử lý với hội viên vi phạm quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo, vi phạm quy định đạo đức của người làm báo Việt Nam. Thì thưa quý vị, với những cái tình hình như vậy thì chúng ta thấy đây là một cái thí điểm của cái tỉnh Vĩnh Phúc này để họ có thể họ giám sát chặt chẽ hơn tất cả những cái người làm cho những cái cơ quan, cán bộ, công chức mà sử dụng mạng xã hội toàn cái tỉnh Vĩnh Phúc này. Thưa quý vị, làm được một nơi họ sẽ làm ra nhiều nơi lắm, chúng ta hãy chờ xem nhé thưa quý vị. Một bản tin sau cùng trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự, khách quốc tế đến Việt Nam không biết chi tiêu gì thưa quý vị. Ngộ ha. Chỉ cần đến ở đây vào đêm thứ hai, ngoài cái việc quanh quẩn vào quán bar hoặc là phố Tây thì nhiều du khách ngoại quốc đến Việt Nam không có biết là phải làm gì cả. Trên tờ báo VN Express đã dẫn tin từ Hội đồng Tư vấn Du lịch cho hay là trung bình một du khách quốc tế chi tiêu tại Việt Nam là khoảng 1.200 Mỹ Kim với thời gian trung bình là hơn 9 ngày. Trong khi đó thì tại Thái Lan khách chi tiêu cao gấp đôi đạt 2.400 cho đến 2.500 Mỹ Kim với thời gian lưu trú trung bình tương đương. Đó, thưa quý vị, ha, khoảng cả 9 ngày. Thì khảo sát từ Tổng Công ty Du lịch Việt Nam cũng chỉ ra cái chi tiêu của khách quốc tế đến Việt Nam năm 2018 chủ yếu là dành cho thuê phòng, ăn uống, chiếm khoảng 56% cho đến 60%. Mua hàng hóa, đồ lưu niệm, thăm viếng, vui chơi, giải trí thì chiếm khoảng 20%, còn lại là những cái chi phí khác. Nếu mà chỉ tính thăm viếng kèm vui chơi thì chi phí bỏ ra chỉ bằng 7% cho đến 10% cho tổng chuyến đi. Trong khi đó thì ở Malaysia, ở Thái Lan thì con số này là 40% cho đến 50%, thậm chí là khoảng 70% trong cái vấn đề thăm viếng kèm vui chơi. Đó, thưa quý vị, từ những cái con số thống kê trên đã cho thấy là một bức tranh chung của ngành du lịch Việt Nam vẫn tập trung chính vào vận chuyển lưu trú và ăn uống thôi. Còn cái mảng khách mà tiêu tiền nhiều nhất là vui chơi giải trí thì vẫn chưa được khai thác hiệu quả. Bà Huỳnh Phan Phương Hoàng là phó tổng giám đốc của công ty du lịch Việt Travel đã nói rằng là khách quốc tế cũng như là khách nội địa không có chi cho hoạt động vui chơi tại Việt Nam không phải không muốn, mà có lẽ vì nước ta chưa có nhiều điểm giải trí thú vị để mà họ tới, họ chi tiền ra. Còn theo các chuyên gia cũng như là các doanh nghiệp, thiếu cái khu vui chơi đẳng cấp quốc tế đang là cái lỗ hổng lớn cho ngành du lịch Việt Nam. Hiện thì thưa quý vị, chính phủ Cộng sản Việt Nam đã thông qua đề nghị nâng cái hạn visa điện tử, tức là e-visa, e-visa đó, lên 90 ngày. Như vậy thì khách có thể ở lại Việt Nam dài ngày hơn. Cái số đêm ở mỗi địa điểm cũng tăng lên 2-3 đêm. Tuy nhiên, cái vấn đề khách đang gặp đó là không có gì để chơi khi ở lại nhiều hơn một đêm tại một cái tỉnh thành nào đó. Ông Lê Hải Đăng, hướng dẫn viên du lịch có 20 năm kinh nghiệm ở Hà Nội, nói cho nhà báo biết là như vậy. Ông Đăng, ông chỉ ra cụ thể âm nhạc và kịch nghệ thuật toàn là nói tiếng Việt. Làm sao là khách người ta hiểu được? Hai đêm ở Hà Nội, du khách chỉ loanh quanh mỗi phố Tây Tạ Hiện. Các chương trình được cho là nổi tiếng như là tour đêm Thiên Liên chỉ còn vào thứ sáu, thứ bảy hàng tuần. Hay hoặc là cái chương trình Tình Hoa Bắc Bộ, chương trình Ký Ức Hội An, chương trình A Ố Xô tại Sài Gòn có một đêm trong tuần. Còn rối nước thì quá là trẻ con. Đó. Và theo ông Đăng thì ngành du lịch Việt Nam cần phải tây hóa những cái yếu tố kịch, nghệ thuật, ca múa nhạc để có cái khác, để cho mà khách đến để mà xem, đồng thời phải nâng cao dịch vụ, trong đó có cái năng lực ngoại ngữ, phẩm chất nhân sự du lịch là một cái điều cũng rất là cần thiết. Ngoài ra, nếu mà chưa thể xây ngay những cái khu giải trí đẳng cấp quốc tế như là Singapore, Malaysia, Thái Lan, thì Việt Nam cần phải đẩy mạnh quảng bá du lịch về những cái thứ đã có sẵn như điểm đến, các chương trình vui chơi, giải trí, vân vân. Khách Tây không hiểu cái quyền lợi được đi đâu, khám phá như thế nào thì họ sẽ không mua cái dịch vụ vui chơi giải trí của nơi đó. Ông Đặng nói như vậy. Sản phẩm mua sắm và giải trí đêm là cái bài toán chiến lược cho ngành du lịch hiện nay. Bà Hoàng nói về cái giải pháp để mà giúp cho du khách tiêu nhiều hơn tiền khi mà đến Việt Nam. Đó, thưa quý vị, đó là bản tin sau cùng trong chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự ngày hôm nay. Khách quốc tế đến Việt Nam không biết chi tiêu gì cũng đã kết thúc cho chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị một ngày bình an. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự lần sau. Cảm ơn quý vị.